Laudetur Iesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng 7, trước hết, Tứ Quyết sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn nữ luật sư Fabiola Higarida về nạn bạo hành phụ nữ tại Mexico. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại lòng tin kiên vững nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa của John Dennis, một thiếu niên 10 tuổi người Mỹ. Bây giờ, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật mùng 9 tháng 7, 2017, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật tập trung vào lời mời gọi của Chúa Giêsu: "Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo di oggi, Gesù dice: Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: "Hãy đến với ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Chúa không chỉ nói những lời này dành cho những người bạn của Chúa. Không, Chúa nói những lời ấy là dành cho tất cả mọi người, dành cho tất cả những ai đang mệt mỏi với gánh nặng cuộc sống. Và ai có thể cảm thấy mình bị loại ra khỏi lời mời gọi của Chúa? Chúa thấu biết cuộc sống này nặng tới mức độ nào. Chúa thấu biết bao điều mệt mỏi trong tâm hồn. Đó là những thất vọng, những vết thương trong quá khứ, những gánh nặng phải mang lấy, những lầm lỗi trong hiện tại, những bất định và lo âu về tương lai. Đối diện với tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu đã cất lên lời mời gọi chúng ta biết phản ứng và di chuyển. Chúa nói: "Hãy đến." Khi gây ra những sai lỗi, chúng ta dễ lì lại tại đó. Hiển nhiên là rất khó để chúng ta có thể biết cách phản ứng và biết mở ra. Khi ấy, để mở ra thì thật không dễ chút nào. Trong những thời khắc đen tối, phản ứng tự nhiên của chúng ta là dừng lại nơi bản thân mình và nghĩ về những điều bất công của cuộc sống, nghĩ về những điều vô ơn, những điều tệ hại của cuộc đời này và còn nhiều điều khác nữa. Chúng ta biết tất cả những điều ấy. Có những lần chúng ta từng trải qua kinh nghiệm tồi tệ ấy. Thế nhưng, khi chỉ khép lại nơi bản thân mình, thì chúng ta thấy mọi sự là đêm đen. Sau đó, thậm chí chúng ta đem nỗi buồn ấy về nhà và để cho nỗi buồn ấy thôi thúc chúng ta. Buồn như thế thì thật là tệ. Thay vào đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ra khỏi cái hố cát luôn ấy, và Chúa nói với từng người chúng ta: "Hãy đến." Nhưng mà ai đến? Là bạn, là chính bạn. Lối thoát của cuộc sống chính là ở trong mối tương quan này, ở trong việc đưa tay ra và ngước mắt lên, nhìn về đấng thực sự yêu thương chúng ta. Thực tế, nếu chỉ biết ở lại nơi bản thân mình thì không đủ, bạn phải biết được điểm đến là nơi đâu. Có nhiều điểm đến chỉ là ảo tưởng, chúng giống như pháo hoa, chúng hứa hẹn nhiều điều và làm bạn lạc hướng. Chúng đảm bảo cho bạn sự bình an, đem đến cho bạn chút vui vẻ, nhưng sau đó sẽ để mặc bạn trong nỗi cô đơn. Vì thế, Chúa Giêsu nói cho bạn biết bạn cần đi đến đâu. Chúa nói, hãy đến với ta. Nhiều lần, khi phải đối diện với những gánh nặng cuộc sống hoặc khi có chuyện buồn, chúng ta cố gắng nói chuyện với ai đó biết lắng nghe chúng ta. Chúng ta nói với một người bạn, nói với một chuyên gia. Làm điều ấy thì thật là tốt, nhưng đừng quên Chúa Giêsu. Đừng quên mở cuộc sống của bạn cho Chúa Giêsu. Đừng quên nói với Chúa Giêsu về cuộc sống của bạn. Đừng quên phó dâng chính bạn và phó thác cuộc đời của bạn cho Chúa. Có lẽ vẫn còn những ngõ ngách cuộc đời mà chúng ta chưa bao giờ mở cửa cho Chúa bước vào. Những nơi ấy vẫn còn tăm tối, những nơi ấy vẫn chưa có ánh sáng của Chúa. Từng người đều có câu chuyện của riêng mình, và nếu ai đó có những khoảng trống tăm tối, thì hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đến với lòng thương xót, đến với vị linh mục, hãy đến với Chúa Giêsu, hãy kể cho Chúa nghe câu chuyện của bạn. Hôm nay Chúa nói với từng người chúng ta rằng, can đảm lên, đứng trước sức nặng của cuộc sống, đừng bỏ cuộc, đừng khép kín nơi bản thân với những sợ hãi và tội lỗi, nhưng hãy đến với ta. Chúa đang đợi chờ chúng ta, Chúa luôn mong đợi chúng ta. Chúa không giải quyết các vấn đề của chúng ta một cách thần kỳ, nhưng Chúa giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ để có sức đương đầu với các vấn đề ấy. Chúa Giêsu không gạt đi gánh nặng cuộc đời, nhưng trái tim người mang lấy nỗi đau. Chúa không lấy thập giá khỏi chúng ta, nhưng người vác thập giá cùng chúng ta. Và cùng với Chúa, gánh nặng ấy trở nên nhẹ nhàng, bởi vì chính Chúa là chốn nghỉ ngơi mà chúng ta kiếm tìm. Khi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời, thì bình an đến với cuộc đời ấy, ngay cả giữa những thử thách và khổ đau. Hãy đến với Chúa và dâng cho Chúa thời gian của chúng ta trong cầu nguyện hàng ngày, trong sự tin tưởng, trong cuộc đối thoại thân tình. Chúng ta hãy thân quen với lời Chúa để tái khám phá ra ơn tha thứ của Chúa mà không còn sợ hãi, để chúng ta được thanh tẩy bởi bánh sự sống. Khi ấy, chúng ta sẽ cảm thấy mình được yêu mến, chúng ta sẽ cảm thấy điều ấy và được chính Chúa ủi an. Chính Chúa đã nhiều lần hỏi điều ấy, khẳng định điều ấy. Chúa lặp đi lặp lại nhiều lần trong phần cuối bài tin mừng hôm nay. Hãy học cùng ta, và anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Như thế, chúng ta học với Chúa, đi cùng Chúa. Trong những tháng hè này, chúng ta nghỉ ngơi một chút, nhưng đừng quên đi tìm sự nghỉ ngơi đích thật nơi Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ của chúng con, xin nâng đỡ chúng con, vì mẹ luôn chăm sóc chúng con khi chúng con mệt mỏi mang gánh nặng nề. Xin mẹ dẫn chúng con về với Chúa Giêsu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn hiệp thông đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn nữ luật sư Fabiola Higareda về nạn bạo hành phụ nữ tại Mexico.
Kính thưa quý vị thính giả, thế giới hiện nay có rất nhiều tệ đoan, trong đó có nạn bạo hành nữ giới. Mexico là một trong các nước điển hình, đến độ đã được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách 25 quốc gia nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Nhân ngày quốc tế chống nạn bạo hành phụ nữ năm 2013, Đức cha Enrique Sanchez Martinez, giám mục Durango, đã mời gọi cộng đoàn ý thức hơn về tệ nạn này. Trong và sau thánh lễ cử hành ngày 24 tháng 11 năm 2013, Đức cha khẳng định rằng nạn bạo hành phụ nữ là một thách đố xã hội và văn hóa. bởi vì nó đang trở thành một thái độ sống được xã hội khoan nhượng. Đức cha nói, mặc dù điều kiện kinh tế, nạn nghiện rượu và ma túy không phải là lý do trực tiếp của tệ nạn bạo hành nữ giới, nhưng chúng ta thấy rằng các yếu tố này khiến cho nó gia tăng, nhưng gốc rễ của tệ nạn là nơi việc thực thi quyền bính bất bình đẳng trong cuộc sống gia đình và trong cuộc sống xã hội. Ngoài nạn bạo lực trong gia đình, Đức cha cũng than phiền rằng nhiều phụ nữ Mexico cũng phải gánh chịu bạo lực trong nhiều bối cảnh xã hội khác nhau, trong đó có môi trường làm việc, nơi không có các điều kiện thích hợp với tình trạng của nữ giới. Đức cha nhấn mạnh rằng thực tại bạo lực chống lại nữ giới rất báo động. Theo thống kê của Hiệp hội Phụ nữ Quốc gia Mexico và các lời tố cáo của Hiệp hội, hàng năm có 120.000 vụ hãm hiếp, trong đó có 106.000 vụ không hề bị trừng phạt. Trong số 14.000 vụ xử án, có gần 4.000 vụ các thủ phạm bị kết án chưa tới 14 tháng tù ở. Từ năm 1985 tới năm 2010, đã có 136.000 vụ bạo lực, trong đó có tới 5,6% là chống lại các trẻ em dưới 5 tuổi. Mỗi ngày có 6,5 phụ nữ bị giết, bị vứt vào nghĩa trang hay vào thùng rác công cộng. Trong đất nước chúng ta, Đức cha Sanchez nói, vấn đề bạo hành rất nghiêm trọng. 7/10 phụ nữ đã là nạn nhân của vài loại tấn kích, trong đó thông thường nhất là kiểm soát tiền bạc, lạm dụng lời nói và sách nhiễu trên các phương diện di chuyển công cộng hay bị đánh đập. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn bà luật sư Fabiola Higareda, là người từ nhiều năm nay đã nghiên cứu về tệ nạn bạo hành phụ nữ tại Mexico và trên thế giới. Thưa bà Fabiola, trong các tuần qua, các kênh thông tin truyền thông và các ngã thông tin khác đã đề cập nhiều tới tệ nạn bạo hành phụ nữ tại Mexico. Sự kiện này có được biện minh không, hay đó đã là điều bị thổi phồng quá đáng?
Thật ra, các phương tiện truyền thông là một dụng cụ nền tảng giúp tố cáo một tình trạng từ nhiều năm qua đã trở thành chuyện bình thường. Mức độ bạo hành chống lại phụ nữ đã luôn luôn cao, nhưng chính vì sự bình thường hóa từ từ này mà có nhiều trường hợp đen, nghĩa là không bị tố cáo, và chính ở đây các phương tiện truyền thông trở thành một yếu tố không chỉ hữu ích mà trái lại bắt buộc phải có để báo động các lương tâm và lôi cuốn sự chú ý trên sự kiện phụ nữ tiếp tục chịu bạo lực dưới nhiều khía cạnh khác nhau.
Bà có thấy rằng chiến thuật của chính quyền Mexico thành lập các cơ quan như CONAVIM hay IMUJERES để đương đầu với nạn bạo hành phụ nữ có hữu hiệu không? Việc thành lập nhiều văn phòng hơn trên bình diện liên bang và địa phương có đủ hay không?
Việc thành lập các cơ cấu nhắm thăng tiến các đường lối chính trị giúp nhổ tận gốc rễ nạn bạo hành nữ giới là điều nền tảng giúp tạo thuận tiện, tôn trọng, che chở và bảo đảm quyền của phụ nữ có cuộc sống không bạo lực. Tuy nhiên, điều quan trọng là thay đổi viễn tượng và cách nhìn vấn đề. Tôi có ý nói tới sự cần thiết tạo ra các cơ cấu giúp phòng ngừa nạn bạo lực nói chung từ một lăng kính, trong đó nam giới là tác nhân chính. Phải làm sao để vạch ra các đường lối chính trị nhắm tạo ra một kiểu là người mới? Nói rõ hơn, khi một phụ nữ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình từ phía người chồng của mình, thì chạy đến với một cơ quan bảo đảm cho họ được trợ giúp toàn diện, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Như vậy, phụ nữ là trung tâm hành động của các cơ cấu chính quyền, trong khi người nam là kẻ đã gây ra bạo lực lại hoàn toàn không được biết tới. Họ không nhận được sự giúp đỡ chữa trị nào giúp họ thay đổi các cung cách hành xử và giúp họ hiểu rằng có các thái độ khác không bạo lực để giải quyết các vấn đề. Vì thế, ông ta tiếp tục hành xử bạo lực trong suốt cuộc đời còn lại. Cần phải có các chiến thuật coi bạo lực như là đề tài không chỉ liên quan tới phụ nữ là nạn nhân mà cũng liên quan tới nam giới là các tác nhân nữa.
Liên quan tới nạn bạo hành tình dục, các phương tiện truyền thông cổ điển có lỗi phần nào khi tổng quát hóa và bình thường hóa nó không, thưa luật sư?
Các phương tiện truyền thông đáp ứng các nhu cầu của tập thể theo luật nền tảng của thị trường. Nhu cầu càng cao thì cung ứng càng lớn. Tại Mexico cũng như tại nhiều quốc gia khác trên thế giới, phụ nữ bị coi như là đối tượng tình dục và sứ điệp này được củng cố bởi hình ảnh mà các phương tiện truyền thông đưa ra. Trên lý thuyết xã hội đòi buộc rằng phái nữ phải có một vai trò bình đẳng trong các phương tiện truyền thông, độc lập với phái tính. Nhưng trên thực tế, chị em phụ nữ tiếp tục bị đối xử khác và không đồng đều. Có nhiều phương tiện truyền thông hướng tới công chúng nam giới tình dục hóa phụ nữ để có nhiều lợi nhuận hơn khi bán sản phẩm. Có các nguyệt san đăng hình các phụ nữ mình trần ở trang đầu bên cạnh tin tức chính, hay các quảng cáo lấy hình phụ nữ đồ vật để bán một sản phẩm nhất định nào đó. Trong nghĩa này, chúng nắm giữ một vai trò chìa khóa trong việc từ từ bình thường hóa nạn bạo hành nữ giới.
Trong kinh nghiệm của bà, làm thế nào để sửa chữa sự thiệt hại trong các trường hợp sách nhiễu tình dục, giống như trường hợp của cô Andrea Noel bị một người đàn ông lột quần áo lót, hay của nữ sinh viên Gabriela Nava bị một nhân viên đại học chụp hình từ dưới váy lên?
Cần phải sửa chữa sự thiệt hại trên bình diện xã hội cũng như trên bình diện cơ cấu vì hai khía cạnh bổ túc cho nhau. Trên bình diện xã hội phải nêu rõ rằng các sự kiện mà hai chị Andrea và Gabriela đã sống là các cử chỉ bạo hành không thể bỏ qua được. Trên bình diện cơ cấu, chính quyền cần ý thức về sự kiện, các cử chỉ như thế cần phải được điều tra và trừng phạt. Cả hai loại sửa chữa sự thiệt hại đã gây ra chứng minh cho xã hội thấy rằng không có loại bạo lực nào đối với phụ nữ mà không tự động ảnh hưởng trên bình diện phòng ngừa.
Theo bà, đâu là vai trò của hệ thống thông tin xã hội trong các trường hợp vừa mới nhắc đến trên đây, hay trong trường hợp của nhóm Los Porquis là bốn thanh niên con nhà giàu tiểu bang Veracruz đã bạo hành tình dục một bé gái vị thành niên?
Cả các mạng xã hội cũng có một vai trò hàng đầu trong việc minh nhiên số vụ bạo hành tình dục cao mà phụ nữ phải gánh chịu trong đất nước Mexico này, cũng như đưa ra ánh sáng sự thinh lặng và chủ trương duy nam giới thường bao bọc những gì đã xảy ra. Cũng chính sự thinh lặng và chủ trương duy nam giới được phản ánh trong các đe dọa, các nhục mạ và chế nhạo mà các nạn nhân phải chịu trên mạng xã hội. Các mạng này vì thế là một khí giới hai mặt. Một đằng chúng nêu bật các mất thăng bằng và các nhu cầu của xã hội. Đằng khác, chúng là dụng cụ đằng sau đó ẩn nấp hàng ngàn người còn tin rằng nếu phụ nữ bị hãm hiếp là bởi vì họ đáng bị như vậy, vì cách họ ăn mặc, nói năng, về những gì họ làm, hay một cách đơn sơ, vì họ là phụ nữ. Nhiều lời bình luận này đã bị phản bác bởi hàng ngàn tiếng nói ý thức về nguồn gốc thật của bạo lực đối với nữ giới và các âm vang của nó. Sự phẫn nộ của xã hội phải tiếp tục là động lực của các mạng xã hội, và chính sự phẫn nộ này đã khiến cho chính quyền xét lại trường hợp của các nạn nhân, vì ban đầu các quyền lợi của họ đã bị chối bỏ. Nó đã khiến cho các người nam nữ suy tư về các tương quan quyền lực liên lụy tới cuộc sống thường ngày của người dân, nhưng nhất là sự phẫn nộ này đã trao ban tiếng nói cho hàng ngàn phụ nữ nạn nhân của bất cứ hình thức bạo hành nào trong cuộc sống của họ.
Thưa luật sư Fabiola Higareda, luật sư có muốn nhắn gửi một sứ điệp cho biết bao nhiêu phụ nữ Mexico đã từng là nạn nhân của bạo hành và gặp khó khăn trong việc đạt tới công lý không?
Còn rất nhiều điều cần phải làm liên quan tới công lý cho các chị em nạn nhân của bạo lực tình dục. Chúng ta cần có các cơ cấu mạnh mẽ trả lời cho các câu hỏi của chúng ta. Các nhân viên của chính quyền cần được đào tạo và gây ý thức liên quan tới vấn đề này. Cần có các luật lệ không dựa trên một lược đồ tập trung vào nam giới. Xem ra, chúng ta đang bước đi trong hướng đúng đắn. Tuy nhiên, để có được các kết quả cụ thể, các người nam nữ cần cùng nhau tiếp tục đòi hỏi các quyền lợi của mình bằng cách cố gắng hết sức có thể, cho thấy các thiếu sót trầm trọng hiện nay.
Sau cùng, bà có cảm thấy an ninh khi đi một mình trên đường phố hay khi leo lên các phương tiện di chuyển công cộng của thành phố Mexico hay không?
Tôi tin rằng không có phụ nữ nào trong thành phố Mexico cảm thấy an toàn khi đi một mình trên đường phố hay leo lên một xe công cộng. Có lẽ thích hợp hơn khi nói rằng chúng tôi đã quen sống với sự sợ hãi thường xuyên ấy.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn nữ luật sư Fabiola Higareda về nạn bạo hành phụ nữ tại Mexico. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai mùng 3 tháng 7, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ý thức về quyền của mỗi người được giải thoát khỏi nghèo đói, và điều này tùy thuộc nghĩa vụ của toàn thể gia đình nhân loại trợ giúp những người túng thiếu. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ 40 của Tổ chức Lương nông quốc tế, gọi tắt là FAO, khai diễn sáng ngày 3 tháng 7 tại Roma và được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tuyên đọc. Đức Hồng Y cho biết Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì không thể đến khai mạc đại hội này, nhưng Ngài hứa viếng thăm tổ chức FAO vào ngày 16 tháng 10 tới đây, nhân ngày Lương thực Thế giới. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến những nguyên nhân gây ra nghèo đói tại một số miền trên thế giới, trong đó một phần lớn là hậu quả của những quyết định cụ thể của con người, Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì các ngân khoản trợ giúp phát triển cho các nước nghèo trên thế giới ngày càng giảm sút. Ngài viết, khi một nước không có khả năng cung cấp những câu trả lời thích hợp về mức độ phát triển của nước ấy, vì những hoàn cảnh nghèo đói, thay đổi khí hậu hoặc tình trạng bất an không cho phép, thì tổ chức FAO và các tổ chức liên chính phủ khác cần phải có thể can thiệp đặc biệt và có những hành động liên đới thích đáng. Vì các tài nguyên mà Thiên Chúa ủy thác cho chúng ta là để dành cho tất cả mọi người, do đó có một nhu cầu cấp thiết về tình liên đới, coi đây là tiêu chuẩn hướng dẫn mọi hình thức cộng tác trong các tương quan quốc tế.
Đức Thánh Cha cũng cho biết Ngài muốn đóng góp tượng trưng cho chương trình của tổ chức FAO nhằm cung cấp hạt giống cho các gia đình nông dân ở những vùng đang chịu hậu quả của cuộc xung đột và hạn hán. Cử chỉ này được thêm vào hoạt động mà giáo hội tiếp tục thi hành, phù hợp với ơn gọi của mình là đứng cạnh những người nghèo trên thế giới và đồng hành với quyết tâm thực sự của tất cả mọi người nhằm giúp đỡ người nghèo. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi hy vọng các khóa học của Đại hội thứ 40 của Tổ chức Lương nông Quốc tế có thể mang lại động lực mới cho tổ chức này và mang lại những câu trả lời thực tiễn mà hàng triệu anh chị em chúng ta đang cần và mong ước. Vì họ thấy các hoạt động của tổ chức FAO không phải chỉ là một đóng góp chuyên môn để gia tăng nguồn tài nguyên và phân phát thành quả của các công tác sản xuất, nhưng còn là một dấu chỉ cụ thể và đặc biệt nói lên tình huynh đệ, giúp họ nhìn về tương lai với niềm tin khác.
Chiều ngày 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã lên tiếng cổ võ thực thi một nền văn hóa gặp gỡ trong thế giới này để khỏi sống với nhau như kẻ thù. Trên đây là nội dung sứ điệp video Ngài gửi đến cuộc gặp gỡ của Hội Scholas Occurrentes tổ chức tại Đại học Do Thái ở Jerusalem, kết thúc chiều thứ Tư tuần qua, sau 3 ngày tiến hành với sự tham dự của 70 bạn trẻ Israel, Palestine và các nước khác, cùng với 70 giáo sư thuộc 41 đại học. Tham dự cuộc gặp gỡ này cũng có Đức Tổng giám mục Antonio Vincenzo Zanni, Tổng thư ký Bộ Giáo dục Công giáo và Viện trưởng Đại học Do Thái ở Jerusalem, giáo sư Menahem Ben Sasson. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới này rất cần một nền văn hóa gặp gỡ, vì nhiều khi người ta xây những bức tường ngăn cách, rốt cuộc chỉ làm cho ác mộng trở nên tệ hại hơn, đó là sống với nhau như kẻ thù. Đức Thánh Cha ca ngợi các tham dự viên cuộc gặp gỡ trong những ngày qua, từ những dị biệt đã đạt tới sự hiệp nhất với nhau. Ngài nói, không ai dạy các bạn, chính các bạn đã dấn thân nhìn nhau tận mắt. Cuộc gặp gỡ này của hệ thống Scholas dạy rằng, cần kiến tạo một bối cảnh mới để các giấc mơ được tăng trưởng và chia sẻ với nhau, trở thành cơ hội kiến tạo một phương thức mới để sống. Tổ chức Scholas Occurrentes, các trường gặp gỡ nhau, là một mạng các trường học nảy sinh ở Buenos Aires khi Đức Thánh Cha Francisco còn là Tổng giám mục tại đây, và hiện nay tổ chức này liên kết hơn 400.000 trường học trên thế giới, không phân biệt tôn giáo, nhắm đến sự gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, bắt những nhịp cầu. Tổ chức này trở thành một hội giáo hoàng và có trụ sở ở Vatican.
Đức Hồng Y Sergio da Rocha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Brazil, tố giác nạn tham nhũng tại nước này, đồng thời cảnh giác rằng những lợi lộc thị trường không phải là lý do để hy sinh dân chúng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo chí địa phương được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo chuyển đi hôm 4 tháng 7, Đức Hồng Y da Rocha cho biết Hội đồng Giám mục đang thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Brazil. Cuộc khủng hoảng chính trị không được tiếp tục nữa. Cuộc khủng hoảng này trở nên trầm trọng hơn vì những lời tố cáo chống Tổng thống Michel Temer tham nhũng. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải nhớ rằng tham nhũng giết chết, vì sự thiếu tài nguyên làm cho dân chúng không được săn sóc sức khỏe, giáo dục, lương thực và công ăn việc làm. Đức Hồng Y Darocha bày tỏ lập trường trên đây giữa lúc Thượng viện Brazil trong tuần này thảo luận và bỏ phiếu về dự luật cải tổ lao động và dư luận quần chúng tiếp tục tạo sức ép về một vụ tham nhũng, trong đó có liên hệ tới chính Tổng thống Temer. Ông là người thúc đẩy truất phế bà Tổng thống Dilma Rousseff vì tham nhũng, và nay chính ông cũng có thể bị như vậy. Một lần nữa, tham nhũng lại làm chao đảo chính quyền Brazil. Trong những tháng qua, giáo hội đã tham gia các cuộc tuần hành cải tổ chính phủ. Từ 3 năm nay, Brazil bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Hiện thời có 14 triệu người thất nghiệp. Hàng trăm chính trị gia và doanh nhân bị điều tra vì tham nhũng. Phe đối lập đòi bầu cử trước thời hạn, nhưng đây là điều không được dự trù trong hiến pháp và hạn bầu cử tới đây là vào cuối năm 2018.
Hôm mùng 3 tháng 7, Đức cha Camilo Balin, đại diện tông tòa Bắc Arabia cho biết nhiều gia đình công giáo đã rời bỏ Qatar trong những tuần vừa qua sau khi nước này bị Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập khác đoạn giao và phong tỏa. Sự phong tỏa này làm cho nhiều người mất công ăn việc làm và tương lai bấp bênh. Đức cha Balin là chủ chăn của các tín hữu công giáo ở các nước Kuwait, Ả Rập Saudi, Qatar và Bahrain. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, ngài mô tả tình trạng của nhiều người di dân bị thương tổn nặng nề vì cuộc khủng hoảng trầm trọng giữa Ả Rập Saudi và Qatar. Ả Rập Saudi tố cáo Qatar ủng hộ phong trào khủng bố Hồi giáo, nhất là duy trì quan hệ ngoại giao và thương mại với Iran là kẻ thù số một của Ả Rập Saudi ở Trung Đông. Trong thực tế, theo nhiều quan sát viên, đây là trận chiến cuối cùng để giành quyền thống trị ở Trung Đông giữa những người Hồi giáo Wahhabit và nhóm anh em Hồi giáo, gây ảnh hưởng tiêu cực nặng nề cho ngành du lịch và công ăn việc làm. Ả Rập Saudi và các nước đồng minh khác đã triển hạn 48 tiếng đồng hồ để Qatar chấp nhận danh sách những đòi hỏi của các nước này hầu chấm dứt cuộc khủng hoảng. Qatar thì coi danh sách những đòi hỏi này là một sự sỉ nhục cho công pháp quốc tế. Bản trả lời đã được Ngoại trưởng Qatar trao cho Kuwait hôm 3 tháng 7 vừa qua. Đức cha Balin không biết con số chắc chắn các gia đình công giáo rời Qatar, nhưng chắc chắn con số hơn 300.000 tín hữu trước cuộc khủng hoảng sớm giảm sút vì hầu hết các tín hữu này là những công nhân nước ngoài, những người di dân kinh tế.
Tuần qua, giáo hội công giáo tại Đức đã chịu một cái tang lớn. Đức Hồng Y Joachim Meissner, nguyên tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, đã qua đời sáng sớm ngày 5 tháng 7, hưởng thọ 84 tuổi. Đức Hồng Y Meissner sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933 tại miền Hạ Schlesia, bấy giờ thuộc lãnh thổ Đức, nhưng nay thuộc Ba Lan. Năm 1945, cùng với gia đình, ngài tị nạn sang miền Thuringen, Đông Đức và thụ phong linh mục năm 1962 trong giáo phận Erfurt. Ba năm sau, ngài đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Năm 1975, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Erfurt và 5 năm sau làm giáo mục giáo phận Berlin. Giáo phận này bao gồm cả khu vực Đông và Tây Berlin, rộng 30.000 cây số vuông trong thời kỳ nước Đức bị chia đôi, với 1.200.000 tín hữu công giáo trên tổng số 8 triệu người tin lành. Năm 1983, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II thăng ngài làm Hồng Y và 6 năm sau đó chuyển ngài về làm tổng giám mục giáo phận Köln. Bấy giờ là giáo phận lớn nhất tại Đức. Đức Hồng Y cai quản giáo phận này trong 25 năm cho đến khi về hưu vào năm 2014. Đức Hồng Y Meissner là một trong 4 Hồng Y đã xin Đức Thánh Cha giải tỏa những nghi vấn về tông huấn niềm vui yêu thương.
Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận Köln, trong đó ngài viết: Tôi xúc động sâu xa khi nghe tin Đức Hồng Y Joachim Meissner được Thiên Chúa Tử Bi thương xót kêu gọi đột ngột và bất ngờ từ trái đất này. Tôi gần gũi Đức Hồng Y và tất cả các tín hữu của Tổng giáo phận Köln trong kinh nguyện cầu cho vị chủ chăn quá cố. Với niềm tin sâu xa và lòng yêu mến chân thành đối với giáo hội, Đức Hồng Y Meissner đã tận tụy loan báo tin mừng. Xin Chúa Kitô trả công cho người vì sự dấn thân trung thành và kiên cường bênh vực thiện ích của những người ở Đông và Tây, và cho người được tham dự vào cộng đồng hiệp thông của các thánh trên trời. Đức Hồng Y Vân Chi cho biết Đức Hồng Y Meissner đã từ trần trong lúc còn cầm sách nguyện trên tay. Sáng thứ Tư mùng 5 tháng 7, một người bạn đã đến đón Đức Hồng Y đang nghỉ hè ở Bad Fishing thuộc vùng hạ bang Bavaria để đi làm lễ, thì thấy Đức Hồng Y đã qua đời. Trong chúc thư tinh thần, Đức Hồng Y Joachim Meissner, cố tổng giám mục giáo phận Cơn bên Đức, kêu gọi các tín hữu trung thành với Đức Giáo Hoàng. Ngài viết, anh chị em hãy luôn trung thành với Đức Giáo Hoàng và anh chị em sẽ không bao giờ mất Chúa Kitô. Phần đầu chúc thư của Đức Hồng Y Meissner là một lời nguyện và tuyên xưng Chúa Kitô. Lạy Chúa Kitô, Chúa là niềm hy vọng của con, là an bình, hạnh phúc và là trọn cuộc sống của con. Vì tình yêu đối với loài người, Chúa đã để Thánh Giá Chúa động chạm đến con, Chúa đã để cho con trở thành linh mục và giám mục.
Hôm mùng 3 tháng 7, Đức Thượng Phụ Rafael Sacco, giáo chủ công giáo Kande ở Iraq, phê bình các nước phương Tây khuyến khích các tín hữu Kitô Iraq xuất cư. Trong thư mục vụ công bố nhân lễ kính Thánh Thomas Tông Đồ, Đức Thượng Phụ Sacco nhắc đến biến cố đau thương nhất đánh vào các cộng đồng Kitô Iraq trong những năm gần đây là sự tị nạn ồ ạt từ thành phố Mosul và bình nguyên Ninive. Toàn bộ nhiều làng Kitô phải di tản trong một đêm trước sức tiến quân của các dân quân nhà nước Hồi giáo IS. Nhiều nhóm gia đình trong số những người di tản này được khuyến khích di cư sang các nước Tây Phương. Trong thư, Đức Thượng Phụ Sacco mời gọi các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân Kande tăng cường hiểu biết thần học về giáo hội và sứ mạng của hội thánh trong những hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Ngài cũng kêu gọi các nhà chính trị Kande và các tổ chức của họ hãy ra khỏi thái độ cá nhân chủ nghĩa tranh biện với nhau, để hiệp sức cùng nhau kiến tạo hòa bình và tái thiết đất nước. Đức Thượng Phụ nhấn mạnh rằng, giờ đây, sau khi giải phóng những vùng ở dưới quyền kiểm soát của lực lượng IS trong 3 năm qua, mục tiêu hàng đầu là ở lại và làm việc cho đất nước chúng ta, quảng đại góp phần vào chiến dịch đang được phát động, nhóm giúp những người di tản và xuất cư trở về nguyên quán và gia cư của họ.
Tại Thụy Điển, Đức Hồng Y Anders Arborius, giám mục giáo phận Stockholm, đã tuyên bố rằng việc rước lễ chung giữa Tin Lành Luther và Công giáo là điều không có thể. Trả lời cuộc phỏng vấn dành cho báo Crux trực tuyến, Đức Hồng Y Arborius cho biết, nơi các tín hữu thuộc giáo hội Luther có nhiều quan điểm khác nhau về thánh thể. Một số người có lập trường rất gần Công giáo, trong khi những người khác có quan điểm rất khác biệt. Vì thế, không có một sự hiệp nhất đức tin trong nội bộ của Giáo hội Tin Lành Luther Thụy Điển. Có lẽ đó là một trong những khó khăn chính để biết đâu là lập trường của Tin Lành Luther như một giáo hội. Đức Hồng Y Arborius nói thêm rằng, về mặt chính thức, chúng ta biết Luther chấp nhận sự hiện diện thực của Chúa trong thánh thể giữa lúc đang diễn ra buổi lễ và chỉ trong lúc đó mà thôi, chứ sau thánh lễ thì không còn sự hiện diện thực của Chúa nữa, và đó là một khó khăn lớn giữa Công giáo và Luther. Nhiều người trong giáo hội Luther bây giờ nói rằng, vì chúng ta đã đạt tới một sự đồng thuận, một hiệp định, nên bây giờ chúng ta có thể cử hành thánh lễ chung với nhau, trong khi Công giáo nói, không, chúng ta chưa đi đến mức độ đó trong cuộc đối thoại với nhau, và dĩ nhiên điều này làm cho nhiều tín hữu Tin Lành Luther thất vọng vì chúng ta không thể cử hành thánh lễ chung với nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Xuân Khánh xin trình bày cùng quý vị lòng tin kiên vững nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa của John Dennis, một thiếu niên 10 tuổi người Mỹ.
Chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 1989, trên đường từ sở làm trở về, John Skinner được vợ cho biết một thiếu niên 10 tuổi bị đi lạc trong hầm mỏ Hidden Treasure tại thành phố Salt Lake City, thủ phủ bang Utah, Hoa Kỳ. John biết rõ hầm mỏ này vì trước đây ông nội của chàng là tổng giám đốc điều khiển hầm mỏ. Lúc đó John có nhiều cơ hội để khám phá hầm mỏ, nay thì nó đã bị đóng cửa. Hầm mỏ rộng đến 34 cây số và phân chia thành 6 tầng với không biết bao nhiêu là ngõ ngách và giếng nước sâu đến cả 300 thước. Vì thế John toát mồ hôi lạnh khi nghe vợ cho biết một thiếu niên 10 tuổi bị đi lạc trong hầm mỏ. Không một phút do dự, John liền đến ngay sở cảnh sát và nói: "Tôi biết rõ Hidden Treasure, vậy tôi sẵn sàng giúp các ông tìm ra cậu bé bị lạc trong đó." Viên cảnh sát lịch sự trả lời: "Xin cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng chúng tôi được lệnh chỉ nhận sự trợ giúp của các chuyên viên mà thôi. Hiện tại chúng tôi có đủ người cho công cuộc tìm kiếm rồi." John không dám nài nỉ thêm, chàng lặng lẽ bỏ ra về, miệng lẩm bẩm: "Hy vọng là các ông sớm tìm ra cậu bé." Ngày hôm trước đó, một nhóm 30 hướng đạo sinh trẻ tuổi cùng với 11 huynh trưởng đến cắm trại gần hầm mỏ Hidden Treasure. Sau bữa ăn tối, các chú bé xin anh đoàn trưởng đưa vào trong để làm một vòng khám phá hầm mỏ. Trước lời xin của các thiếu niên, anh đoàn trưởng vì không rõ những nguy hiểm thực sự của hầm mỏ nên chấp thuận lời cầu xin của các cậu bé. Lúc 7 giờ 30 phút, nhóm đầu tiên đi vào hầm mỏ. Sau đó ít lâu, đến nhóm thứ hai, trong đó có cậu bé Josh Dennis, 10 tuổi. Dẫn đầu nhóm này là huynh trưởng Terry Dennis, cũng là thân phụ của bé Josh. Khi vào được 100 mét, thì một thiếu niên trong nhóm thứ hai bỗng cảm thấy sợ hãi và muốn được ra ngoài. Thấy thế, ông Terry Dennis liền bảo các hướng đạo sinh trong nhóm của ông nhập vào nhóm thứ nhất, còn ông đưa cậu bé kia ra khỏi hầm mỏ. Bé Josh đứng lại một phút, nhìn theo ánh đèn của bố đi ra khỏi hầm. Nhưng vừa quay lại để đi theo các bạn, thì Josh thấy tối om. Cậu ngó lui cũng không thấy ánh đèn của bố đâu cả. Cậu kinh hãi kêu thất thanh: "Ba ơi, ba đâu rồi?" Nhưng các hành lang chằng chịt trong hầm mỏ ngăn tiếng động, khiến không một ai nghe tiếng kêu thảm thiết của cậu bé cả. Kinh hãi, Josh cố gắng nhớ lại các ngóc ngách khi mình bước vào hầm. Cậu bé tự nhủ: "Lối vào chắc không xa lắm, vậy có lẽ mình có thể tìm thấy và tự ra khỏi hầm mỏ được." Josh mò mẫm bước đi, tay vịn vào thành các đường hầm. Nhưng càng đi, Josh càng thấy lối này không giống lối lúc mình vào. Đi được một quãng, cậu bé thấy là mình đã bị lạc xe. Cậu định quay lui, nhưng cậu nhớ lại lời dặn của mẹ: "Nếu khi nào chẳng may con lỡ bị lạc, thì con cứ đứng yên đó và đợi người ta đến tìm con." Cậu bé liền đứng lại, cho tay vào túi cho ấm và cầu nguyện: "Xin Chúa cho người ta mau tìm thấy con." Trong khi đó, ở bên ngoài, khi mọi người họp mặt để điểm danh, thì thấy thiếu cậu bé Josh Dennis. Sau nhiều giờ tìm kiếm không hiệu quả, người ta liền thông báo cho cảnh sát, và ngay sáng sớm hôm sau, cuộc tìm kiếm cậu bé Josh được tổ chức thật chu đáo. Phần Josh, cậu nghe văng vẳng thật xa tiếng nói, nhưng khi cậu la lớn tiếng: "Xin đến cứu con đang ở đây, xin đến cứu con," thì tiếng kêu của cậu bị rơi vào trong im lặng. Cậu chỉ biết lặp đi lặp lại không ngừng: "Lạy Chúa, xin cứu con." Cuộc tìm kiếm đã diễn ra gần 2 ngày đêm, mà tâm tích của Josh vẫn không thấy nơi đâu trong hầm mỏ cả. Người ta quyết định báo tin cho mẹ cậu. Bà Janine Dennis đến ngay nơi hầm mỏ. Lúc này bà nhớ lại cuộc họp mặt đọc kinh thánh trong gia đình vào Chủ nhật tuần trước đó. Hôm ấy, theo thói quen, đến lượt Josh chủ tọa cuộc họp. Josh phát biểu: "Khi có lòng tin, người ta có thể chu toàn mọi việc." Bà Janine vặn lại: "Không phải mọi việc, nhưng gần như mọi việc." Josh nhấn mạnh: "Không phải vậy đâu mẹ ơi. Phải nói rằng, khi có lòng tin thì quả thực người ta có thể làm được mọi việc." Trở lại câu chuyện với ông John Skinner, ông không ngừng nghĩ đến cậu bé bị thất lạc trong hầm mỏ. 2 lần ông đến xin giúp một tay trong việc tìm kiếm, nhưng cả 2 lần đều bị người ta từ chối. Đến lần thứ 3, nghĩa là 5 ngày sau khi cậu bé Josh bị đi lạc, ông mới được chấp thuận. Ông John liền xuống hầm với hai chuyên viên khác, và chỉ 30 phút sau, người ta tìm thấy cậu bé George vẫn còn sống. Mọi người cảm động mừng rỡ không thể diễn tả nên lời. Bé George được tìm thấy. Ông John Skinner kín đáo rút lui. Mãi một tuần sau, ông mới cùng vợ đến nhà thăm cậu George. Cậu bé George thưa, con xin cảm ơn chú đã tìm thấy con. Con cảm ơn chú đã không bao giờ bỏ rơi ý tưởng cứu sống con. Quả thật, Thiên Chúa đã nghe lời con cầu xin và đã gửi một vị anh hùng đến giải thoát con. Vị anh hùng đó chính là chú John Skinner.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần sắp tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38, và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.